Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 21 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Có ít nhất 20 người thiệt mạng sau những trận lũ lụt và rất dồi tại Indonesia. Cảnh sát nổ súng làm chết người gây ra biểu tình tại Charlotte, North Carolina. Thượng nghị sĩ nổi tiếng chỉ trích Tổng thống Duterte bị đưa ra khỏi Ủy ban Thượng viện có thế lực tại Philippines.
I'm here because I want my mom home. I want her to be back.
Biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, Mỹ, đòi Bắc Kinh trả tự do cho bà Sandy Fang Gillis đang bị tù ở Trung Quốc vì bị cáo buộc làm gián điệp. Và chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế tới đây. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý thính giả, có ít nhất 20 người thiệt mạng sau những trận lũ lụt và rất chùi tại Indonesia. Theo các giới chức cho biết, thì đảo chính Java chứng kiến một trận lụt tệ hại nhất, khi mực nước dâng cao nhanh chóng lên đến 2 mét. 16 người trên đảo được xác nhận đã chết, và 8 người khác vẫn còn mất tích. Ông Endas Krishnawati, phát ngôn viên của đơn vị đối phó với tai họa của cảnh sát Tây Java, nói trận lụt giới hạn tại khoảng 5 hay 6 quận chung quanh sông Simanut đang tràn bờ. Ông nói chúng tôi đã báo cáo là chúng tôi tìm thấy 20 thi thể. Cho đến nay, chúng tôi đã nhận diện được 15 xác, và 5 xác đang còn trong tiến trình nhận diện. Trong một số trường hợp, nước lụt cuốn trôi hoàn toàn các ngôi nhà, khiến cho hơn 1.000 người phải tạm trú trong các căn lều do nhân viên cứu hộ cung cấp. Các dư chứng cảnh sát cảnh báo cư dân về khả năng xảy thêm những tai họa nữa khi Indonesia có thể trải qua những cơn mưa trái mùa lớn do hiện tượng thời tiết La Nina gây ra. Những cơn mưa lớn tương tự xảy ra vào tháng 6 vừa qua đã gây ra những tàn phá nặng nề khi nước lụt mang theo bùn và đá quét vào tỉnh Santarnava, Java, một vùng đông đúc nhất trên đảo. Gần 50 người thiệt mạng trong vụ này. Cũng liên quan đến khí hậu, thì các chuyên gia nói biến đổi khí hậu và những áp lực của biến đổi khí hậu lên nông nghiệp để thích nghi đang tăng thêm nhu cầu khẩn cấp mới về những dữ liệu chính xác trong khung cảnh của việc thay đổi cảnh quan nông nghiệp ngày càng tăng nhanh chóng. Các chuyên viên thống kê và các nhà phân tích nói hầu hết những vấn đề xoay quanh biến đổi khí hậu cũng làm tăng thêm những thách thức đặt ra về an ninh lương thực, nghèo đói, suy dinh dưỡng và phát triển bền vững. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO đang lãnh đạo các công việc trên toàn thế giới để chuẩn bị những vùng cho chương trình Thế giới kiểm tra dân số và nông nghiệp vào năm 2020. Các giới chức và các nhà thống kê thuộc 20 nước đã gặp nhau tại Bangkok trong tuần này, trong khuôn khổ những bước cần thực hiện trước cuộc thăm dò toàn cầu vào năm 2020. Cuộc kiểm tra dân số toàn cầu cũng sẽ đánh giá việc nuôi trồng thủy sản và đánh bắt cá và xem xét ảnh hưởng của khí thải nhà kính và khí thải ammonia đối với những hoạt động nông nghiệp. Ông Mukesh Srivastava, một chuyên gia về thống kê hàng đầu của FAO, cho biết điểm mấu chốt đối với các nhà hoạch định chính sách trong nông nghiệp và phát triển là những con số. Ông Mukesh Srivastava nói những mục tiêu và công nghệ sử dụng trong những cuộc thăm dò sẽ giúp nuôi sống và cải thiện đời sống của số dân ngày càng tăng trong vùng và đảm bảo đáp ứng được nhu cầu gia tăng cả trong vùng lẫn trên toàn thế giới. Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác Thái Lan, ông Thirapat Prayurasiddhi, cho biết là biến đổi khí hậu đã tăng gia áp lực lên những chính sách cải cách của chính phủ và thúc đẩy nhanh chóng những chương trình thăm dò qua việc áp dụng những công nghệ thông tin. Trong cuộc thăm dò vào năm 2013, Thái Lan đã sử dụng toàn diện công nghệ iPass trong cuộc thăm dò để thu thập dữ liệu, chuyển nhanh chóng thông tin đến một trung tâm dự trữ dữ liệu. Đồng thời, nhà cầm quyền Thái Lan cũng thành lập một bản đồ nông nghiệp quốc gia, giúp các nhà hoạch định chính sách hỗ trợ cho nông dân sử dụng tốt hơn những nguồn lực như là loại đất và những loại cây trồng ít phụ thuộc vào nước hơn. Các chương trình sẽ là trụ cột trong việc đo lường, xem liệu thế giới vẫn còn nhắm đạt được những mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 hay không. Thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu đạt được tại Paris vào năm 2015 là nền tảng của chính sách nông nghiệp trên toàn thế giới. Một trong những người chỉ trích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mạnh mẽ nhất đã bị đưa ra khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Phi Luật Tân ngày hôm qua, giữa một cuộc điều tra về cáo buộc là ông Duterte đã ra lệnh giết mà không đưa ra xét xử những nghi can buôn lậu và sử dụng ma túy. Thượng nghị sĩ Leila de Lima tuần qua đã gọi một cựu sát nhân viên ra điều trần trước ủy ban của bà. Trong cuộc điều trần này, ông Edgar Matobato nói Tổng thống Duterte đã ra lệnh giết hơn 1.000 người và đích thân ông cũng chịu trách nhiệm trong việc giết chết ít nhất một người đàn ông. Hôm thứ Hai, những người đồng viện với bà nhưng thân với ông Duterte đã cáo buộc bà là làm hại thanh danh của Philippines với cuộc điều tra của bà và buộc bà phải rời khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ gọi việc đưa bà ra khỏi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Philippines là một động thái làm chệch hướng một cách trắng trợn và hèn nhát trong việc quy trách nhiệm về cái chết của những người bị giết trong cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte. Human Rights Watch nói, Thượng viện đã chứng tỏ đang quan tâm nhiều hơn đến việc che đậy những cáo buộc giết người được nhà nước che chở hơn là phơi bày những vụ giết người này. Bà de Lima đã cáo buộc ông Duterte đứng đằng sau việc đưa bà ra khỏi chức vụ. Bà nói với các phóng viên, tôi biết là Tổng thống đứng đằng sau việc này. Ông Duterte cũng cáo buộc bà de Lima đã nhận tiền của những công trùng buôn lậu ma túy, một cáo buộc mà bà phủ nhận. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABS-CBN, bà de Lima nói bà không chắc chắn là cuộc điều tra mà bà phát động sẽ đáng tin cậy hay không một khi bà không còn giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện nữa. Bà cảnh báo những thượng nghị sĩ khác sẽ che đậy những hành vi sai trái của ông Duterte. Ngày Chủ nhật vừa qua, ông Duterte yêu cầu gia hạn thêm 6 tháng cuộc chiến tranh chống ma túy của ông và nói những cuộc điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền sẽ không ngăn được ông trong việc truy lùng những phần tử buôn lậu ma túy. Ông nói, tôi không quan tâm về việc có hàng ngàn cuộc điều tra. Tôi cũng sẽ không ngưng cho đến khi nào những tay buôn lậu ma túy cuối cùng trên đường phố bị tiêu diệt hết. Thưa quý vị, quay sang Bắc Triều Tiên. Thì Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã công khai chỉ trích một người Anh đi du lịch viết blog vì đã đưa lên những nhận xét thật là thú vị và tích cực về chuyến đi thăm Bắc Triều Tiên mới đây của ông, trong khi đã bỏ qua những điều mà quốc gia áp chế này không muốn thế giới thấy là nghèo đói, rộng khắp và áp chế. Ông Louis Cole có lẽ không ngờ đến mức phẫn nộ của công chúng do ông gây ra khi trong tháng qua ông đưa lên blog một loạt video về chuyến đi 10 ngày của ông đến Bắc Triều Tiên có tên là Fun for Louis. Ông Cole nói, ông cố ý chú trọng đến những điều tích cực đẹp đẽ trong video, cho thấy ông có mặt tại một công viên nước, đi lướt sóng và đi tham quan khắp nơi tại Bắc Triều Tiên, trong khi không nhấn mạnh là các giới chức chính phủ Bắc Triều Tiên hạn chế việc tiếp cận của nhóm du khách đến những nơi chốn chỉ được chấp thuận trước hay chỉ được chấp thuận cho những người nào đó. Ông Cole nói trong một video tiếp sau video về chuyến đi rằng, tôi không phải là một nhà báo điều tra, tôi không thực sự là một nhà bình luận chính trị. Và có nhiều nơi khác trên Internet, bạn có thể đến tìm ra những điều như vậy. Ông Kon bị truyền thông mô tả là không hay biết gì hay là một con tốt tự nguyện của Bắc Triều Tiên, bị Triều Tiên sử dụng để đánh bóng hình ảnh của nước này. Người biết blog du lịch này đã bác bỏ những cáo buộc là chính phủ Bình Nhưỡng đã trả tiền cho ông để làm video quảng cáo. Viết trên báo Korea Times trong tuần này tại Bình Nhưỡng, Phó Giám đốc Human Rights Watch về châu Á, ông Phil Robertson, đã nêu lên sự khác biệt về sự mô tả đẹp đẽ và thân thiện của Bắc Triều Tiên với những vụ tàn sát có hệ thống được ghi nhận xảy ra tại quốc gia chuyên chế và bí mật này, nơi truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ và quyền cá nhân bị giới hạn một cách nghiêm trọng. Vào năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đưa Bắc Triều Tiên lên Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội phạm chống nhân loại. Việc này căn cứ trên một phúc trình của một ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc thu thập những tài liệu về một mạng lưới các nhà tù chính trị trong nước và những vụ vi phạm nhân quyền thô bạo, trong đó có lao động khổ sai, tra tấn, bắt làm nô lệ, hiếp dâm và giết người. Nghị quyết bị trì hoãn tại Hội đồng Bảo an vì đồng minh của Bắc Triều Tiên là Nga và Trung Quốc sẽ phủ quyết nếu được đưa ra biểu quyết. Ông Kon đã đưa ra một lời xin lỗi ngắn nói rằng ông không ủng hộ ý thức hệ Bắc Triều Tiên. Ông khuyến khích độc giả của ông nên tự nghiên cứu về tình trạng của nước này. Ông Kon cũng bênh vực video của ông về mặt tích cực của Bắc Triều Tiên như là một hình thức giao tiếp, một cách xây dựng những mối quan hệ hòa bình với quốc gia cô lập này. Ông Robertson nói ông Kon không xây dựng cầu nối, ông đã bị lợi dụng. Blog du lịch nhiệt thành của ông Kon cũng đã giảm nhẹ nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện tại Bắc Triều Tiên, đặc biệt là đối với những du khách Mỹ. Vào tháng Giêng năm nay, một sinh viên trường đại học Virginia đã bị bắt tại Bình Nhưỡng vì đã lấy một bích chương treo trên tường một khách sạn nơi ông cư ngụ khi ông đang đi theo một tour du lịch. Sau đó, ông bị xử 15 năm lao động khổ sai. Có ít nhất 14 công dân Mỹ bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên trong 10 năm qua. Vào tháng 4 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một cảnh báo du lịch khuyên các công dân Mỹ nên tránh xa Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc dự định xét xử nữ doanh nhân Mỹ Sandy Van Gulis về tội làm gián điệp tại một thời điểm chưa được ấn định trong tháng tới. Tuy nhiên, chồng bà ở Houston, Texas, nói ông có chứng cứ cho thấy vợ ông không có mặt ở Trung Quốc trong những ngày được ghi trong cáo trạng. Từ thành phố Houston, thông tin viên Greg Flackers của đài VOA tường thuật rằng ông Jeff Gulis vẫn hạ quyết tâm muốn thấy vợ ông được trả tự do. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Những người biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đòi trả tự do cho bà Sandy Van Gulis. Nữ doanh nhân Việt gốc Hoa có quốc tịch Mỹ này đã bị giam cầm ở Trung Quốc trong hơn một năm nay với cáo buộc làm gián điệp. Đa số những người ủng hộ bà là những người thân hoặc đã quen biết bà trong một thời gian dài. Catherine Van nói,
I'm here because I want my mom home.
Tôi có mặt ở đây là bởi vì tôi muốn mẹ tôi trở về nhà. Tôi muốn mẹ tôi trở về nhà và không bị tố cáo về một điều gì đó mà bà không hề làm. Anh Kevin, một người bạn của gia đình, nói,
thật là tệ hại khi bị rơi vào tình huống khó khăn như thế. Bởi vì thực sự, tôi không tin bà Gillis đã làm bất cứ điều gì sai trái.
Phiên tòa xét xử đã được ấn định cho tuần này. Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc đã hoãn lại ngày bắt đầu phiên xét xử. Chồng bà, ông Jeff Gillis, thấy hoãn lại cũng có một số điểm thuận lợi. Ông nói,
having some more time for the defense lawyers is a good thing. The fact that they've scheduled an evidentiary hearing.
Có thêm một ít thời giờ để các luật sư bảo vệ rộng đường làm việc là điều tốt. Sự kiện họ đã lên lịch một buổi làm việc để xét chứng cứ là một điều tích cực, bởi vì có rất nhiều chứng cứ mà chúng tôi đang có trong tay và muốn bảo đảm sẽ được đưa vào tiến trình xét xử.
Ông Jeff Gillis nói, ông có thể chứng minh là vợ ông ngay cả không có mặt ở Trung Quốc vào năm 1996 là thời gian mà những người tố cáo bà nói bà đã có hoạt động gián điệp. Ông Gillis nói tiếp,
we have abundant evidence that Sandy was in Houston at the time. We have the evidence of her passport which has.
Chúng tôi có vô số chứng cứ cho thấy bà Sandy lúc ấy đang có mặt ở Houston. Chúng tôi có chứng cứ trên hộ chiếu. Hộ chiếu của vợ tôi không có visa của Trung Quốc vào năm 1996, không có dấu đóng vào visa khi rời khỏi Trung Quốc và cũng không có dấu đóng thị thực nhập cảnh.
Doanh nhân Justin Gardiner ở Houston chưa từng gặp Sandy, nhưng ông tham gia vận động cho bà sau khi đọc tin về cuộc đấu tranh đơn độc của chồng bà. Ông phát biểu.
Tôi thật sự cảm thấy đau lòng về việc người đàn ông này đã phải gánh vác cuộc đấu tranh này về phần lớn một cách đơn độc như vậy.
Vận dụng những sự quen biết của ông trong giới doanh nghiệp, ông Gardiner hy vọng có thể tăng cường nỗ lực hỗ trợ cho ông Gillis. Ông nói về nỗ lực này như sau.
Dư luận công chúng sẽ đòi hỏi những cá nhân có quyền thế ở nước Mỹ này phải tăng áp lực đối với những người nắm quyền lực ở Trung Quốc để làm điều đúng đắn và thả bà ra để bà có thể trở về nhà.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc đang rất hạn chế. Giữa lúc hai nước đang đối đầu nhau, trên một loạt vấn đề đang phủ bóng lên tình trạng khó khăn mà một phụ nữ duy nhất đang lâm vào. Ông Jeff Gillis thừa nhận sự khó khăn trong việc có được một vụ xét xử công bằng. Ông nói,
hiện giờ thì đây vẫn là một vụ xét xử bí mật, kín. Không một ai được cho phép tham dự ngoại trừ Sandy và các luật sư bảo vệ vợ tôi.
Trong khi đó, Trung Quốc không có dấu hiệu nào là sẽ hủy bỏ vụ án này hoặc cho phép các giới chức đại sứ quán Mỹ tham gia phiên xét xử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên mạng Internet tại trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tổng Bí thư Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vừa quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương hôm nay. Sự kiện lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản chính thức trở thành công an, theo nhà bình luận Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc chấn chỉnh nội bộ đảng trong thời gian gần đây. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ba trong số tứ trụ của hàng lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vừa được chỉ định vào Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trong buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản có mặt trong Đảng ủy Công an Trung ương. Một số nhà quan sát chính trị cho rằng sự kiện này có liên quan đến những biến động gần đây trong nội bộ đảng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận chính trị của Việt Nam nói, việc không chính thức công bố chức danh cụ thể của ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra một số câu hỏi tế nhị.
Vấn đề đặt ra là ông Nguyễn Phú Trọng là cấp trên hay là cấp dưới của ông Tô Lâm? Tại vì vào tháng 5 vừa rồi thì ông Tô Lâm đã nhận một cái quyết định của Bộ Chính trị phân công làm bí thư của Đảng ủy Công an Trung ương. Thì hiện nay về mặt Đảng ủy Công an Trung ương là ông Tô Lâm đang là bí thư. Như vậy thì nếu ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng nằm trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thì vai trò của họ là như thế nào, và đặc biệt là của ông Nguyễn Phú Trọng, ông là bí thư của Đảng ủy Công an Trung ương hay là chỉ là một cái vai trò bình thường?
Nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng chức danh cụ thể của ông Tổng Bí thư trong Đảng ủy Công an Trung ương sẽ cho thấy rõ hơn quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng khi xen vào một trong những thế lực chính trị quan trọng là Bộ Công an.
Nếu là vai trò bình thường thì về mặt đảng, trong Đảng ủy Công an Trung ương thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đứng ở vị trí dưới ông Tô Lâm. Còn nếu như là ông Nguyễn Phú Trọng mà trở thành bí thư Công an Trung ương thì như vậy thì ông Tô Lâm làm cái gì? Và như vậy cái quyết định phân công ông Tô Lâm làm bí thư Đảng ủy Công an Trung ương còn có giá trị hay không? Thì lúc đó tôi phải hiểu là ông Tô Lâm sẽ cách nào đó là bị giống như là cách chức và không còn là bí thư Công an Trung ương nữa.
Một câu hỏi nữa, theo Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, có liên quan đến nguyên nhân tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương của ông Trọng và những vụ bê bối trong nội bộ đảng gần đây.
Bây giờ đã đang đặt ra một cái vấn đề hết sức tế nhị là tại sao ông Trọng lại quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương? Và cái việc này liệu nó có liên quan gì tới cái việc gần đây là có một cái nguồn dư luận cho rằng là Tổng Bí thư thậm chí là cũng chẳng nắm được Đảng ủy Công an Trung ương và chẳng nắm được Bộ Công an và để cái cụ Trịnh Xuân Thanh đào tẩu một cách ung dung, ngon lành như vậy. Thế thì có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng ông đã tính với cái việc là đã đến lúc mà ông muốn giám sát cả hoạt động của Bộ Công an thông qua cái việc là cơ chế chính ủy ở trong Bộ Công an, tức là Đảng ủy Công an Trung ương.
Theo quyết định được công bố vào ngày hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có 16 người. Ban Thường vụ Công an Trung ương gồm 7 người, bao gồm Tam Trụ vừa được chỉ định tham gia. Báo Quân đội Nhân dân nói, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, nhưng không nói rõ chức vụ của ông Tô Lâm là bảo lưu hay theo quyết định trước đây. VOA chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin này. Một thanh niên Việt Nam tẩm xăng tự thiêu để câu like. Thực hiện lời hứa đăng trước đó trên mạng xã hội Facebook, một thanh niên Việt Nam đã tẩm xăng tự thiêu vào đêm 20 tháng 9 tại cầu Tân Hóa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gây ra tình trạng hỗn loạn, ách tắc giao thông khi hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập để xem màn dám nói dám làm của nam thanh niên trên. Video lan truyền trên mạng hôm nay cho thấy, nam thanh niên đã đổ xăng lên người để tự thiêu, nhằm giữ lời hứa đã đăng lên Facebook trước đó. Sau khi bị bén lửa, nam thanh niên này đã nhảy xuống dòng kênh để dập lửa. Báo VN Express cho biết anh này không bị sao và bơi được vào bờ. Trước đó, nam thanh niên trên đã tự đưa ra lời hứa sẽ tự thiêu vào lúc 7 giờ tối ngày 20 tháng 9 và nhảy xuống kênh Tân Hóa nếu có được 40.000 lượt like. Chưa đầy một ngày, dòng đăng tải trên đã nhận được hơn 86.000 lượt like. Trò câu like của nam thanh niên đã khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập chờ sẵn ở khu vực kênh Tân Hóa vào thời điểm đã định, khiến gây kẹt xe nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông đã phải giải tán đám đông, nên lời hứa của nam thanh niên trên bị cho là chỉ là lời chém gió. Tuy nhiên vào lúc 23 giờ tối ngày 20 tháng 9, nam thanh niên trên đã bất ngờ thực hiện hành động mà nhiều người cho là điên rồ trên. Những trò câu like bất chấp hệ quả hiện đang rất phổ biến trên mạng xã hội. Trào lưu này không ít lần bị lên án vì đã gây ra những hệ lụy và ảnh hưởng xấu trên cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Theo một phúc trình mới, chỉ có những liên hệ trực tiếp giữa các mạng lưới khủng bố Al-Qaeda của thập niên qua với những tổ khủng bố liên hệ với nhà nước Hồi giáo tại châu Âu đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công trong những tháng gần đây. Một cuộc nghiên cứu của hội Henry Jackson, một tổ chức phân tích có trụ sở tại London, kêu gọi phải giám sát kỹ hơn những thành phần có thể được tuyển mộ để ngăn ngừa những người này bị cực đoan hóa bởi các phần tử khủng bố đã bị kết án. Thông tin viên Henry Ridgewell gửi về bài tường trình chi tiết do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Cuộc nghiên cứu xem xét những mạng lưới khủng bố tại châu Âu có liên hệ với Al-Qaeda trong những năm đầu 2000, vào khoảng thời gian các lực lượng do NATO lãnh đạo xua quân vào Afghanistan, và những mạng lưới hiện nay có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo, chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tại Paris và Brussels hồi gần đây. Các nhà nghiên cứu nói rằng một số tên tuổi quen thuộc xuất hiện nhiều lần. Ông Rupert Sutton thuộc hội Henry Jackson nói,
những cá nhân trước đây bị kết án vì hoạt động cho Al-Qaeda lại xuất hiện trong vai trò huấn luyện và chuẩn bị cho những người có dính líu đến các cuộc tấn công tại Paris và Brussels.
Những cá nhân đó bao gồm Abdelhamid Abaoud, người phối hợp chính trong những cuộc tấn công tại Paris vào tháng 11 năm 2015, và Najim Lajrawi, một trong những kẻ chế tạo bom chính của mạng lưới khủng bố và là người đã nổ bom tự sát tại phi trường Brussels vào tháng 3 năm nay. Ông Rupert Sutton nói tiếp.
They were connected to a number of individuals with previous convictions for Al-Qaeda related activity.
Những người này được kết nối với một số cá nhân trước đây từng bị kết án vì hoạt động cho Al-Qaeda và với một giáo sĩ tên là Khalid Jokhani, người được xem như là cha tinh thần của một số phần tử này. Ông ta được biết đến dưới cái tên ông già Noel.
Nhiều thành viên lớn tuổi của mạng lưới Al-Qaeda trước đây đã đến Afghanistan, chiến đấu trong thập niên trước và truyền đạt những sự hiểu biết của mình cho các nhóm khủng bố mới phát triển tại châu Âu, vào lúc cuộc nội chiến Syria trở thành nơi tụ tập của các chiến binh thánh chiến. Ông Rupert Sutton nhận xét thêm.
Những thành viên kỳ cựu của Al-Qaeda cung cấp cho những người này thông tin chuyên môn để chế bom hay để thành lập mạng lưới, đồng thời cố vấn cho họ về cách du hành tới các vùng giao tranh để được huấn luyện, làm thế nào thu thập kinh nghiệm chiến đấu và làm thế nào dùng những vùng xung đột đó để hình thành những ý kiến riêng của mình để hoạch định các cuộc tấn công của riêng họ.
Các tác giả của Phúc Trình nói, kinh nghiệm chiến đấu là cốt lõi, bởi vì hầu hết các kế hoạch khủng bố nghiêm trọng có liên hệ đến nhà nước Hồi giáo ở châu Âu đều được hoạch định bởi các công dân châu Âu trở về từ mặt trận Syria. Tuy nhiên, những cá nhân này thường bị cơ quan tình báo các nước châu Âu theo dõi. Ông Rupert Sutton nói,
often these individuals perhaps haven't come into contact with the authorities in the past. So whilst...
Có lẽ những cá nhân ấy chưa từng liên hệ với nhà cầm quyền trong quá khứ. Do đó, trong khi có những mối liên hệ trực tiếp giữa hai mạng lưới, những cá nhân được các cựu chiến binh tuyển mộ chỉ tiếp xúc với cảnh sát vì đã phạm các tội vặt vãnh.
Các tác giả của Phúc Trình nói, những liên hệ đó nêu bật sự cần thiết phải cải thiện những nỗ lực nhằm đối phó với tiến trình cực đoan hóa trong các trại giam và đồng thời cần phát triển những phương cách tốt nhất để ngăn ngừa những người phạm tội bị lôi kéo vào chủ nghĩa khủng bố.
Thưa quý thính giả, các người biểu tình đụng độ với cảnh sát và chẳng không cho xe cộ qua lại trên một xa lộ chính vào đêm hôm qua tại thành phố Charlotte, miền đông nước Mỹ, sau khi một cảnh sát da đen giết chết một người đàn ông da đen tại một chung cư. Cảnh sát nói vụ nổ súng xảy ra chiều hôm qua khi cảnh sát đang tìm một người khác và thấy ông Kate Lehman Scott, 43 tuổi, ra khỏi một chiếc xe với một khẩu súng. Cảnh sát trưởng Charlotte Mecklenburg, ông Kerr Putney, nói với các phóng viên là cảnh sát bắn ông Scott, cảm thấy ông này là một mối đe dọa rõ ràng và khẩu súng đã được thu hồi ngay tại hiện trường. Thân nhân gia đình ông Scott nói là ông không vũ trang. Các vụ biểu tình xảy ra một ít lâu ngay sau vụ nổ súng và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Cảnh sát chống bạo động đã nỗ lực kiểm soát đám đông và có lúc đã sử dụng hơi cay. Có nhiều người bị thương, trong đó có 12 nhân viên cảnh sát. Thị trưởng Charlotte Jennifer Roberts viết trên Twitter là cộng đồng cần được trả lời và hứa điều tra toàn diện vụ nổ súng này. Những người biểu tình đã hô to các khẩu hiệu, trong đó có câu "đã đưa tay lên, đừng bắn". Câu này được nghe tại khắp nơi trên nước Mỹ trong vài năm qua để đáp ứng về việc cảnh sát sử dụng vũ lực gây chết người. Một vụ biểu tình khác xảy ra ngày hôm qua bên ngoài trụ sở cảnh sát tại thành phố Tulsa, miền trung tây nước Mỹ, nơi vào ngày thứ Sáu tuần trước, một cảnh sát viên bắn chết một người da đen đứng cạnh xe. Luật sư của cảnh sát viên giết chết Terence Custer nói bà cũng lo sợ cho tính mạng của mình và nổ súng khi Custer đưa tay vào xe qua lối cửa xe. Tuy nhiên, gia đình ông Custer ngày hôm qua không đồng ý với lập luận này và đưa ra những hình ảnh trong một video cảnh sát công bố cho thấy cửa xe đóng. Họ cũng kêu gọi có hành động đối với cảnh sát viên này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.